thư số 23, trả lời thư cư sĩ Thăng Văn Huyên, hai lá thư, năm dân quốc thứ 20, 1931. Thư số 1. Hôm qua, thầy Minh Đạo đem thư ông tới, đọc những lời ông phát lộ sám hối, có thể gọi là bậc hữu trí. Nhưng hằng ngày phải mở rộng cái tâm sám hối ấy ra, ngõ hầu chẳng đến nỗi biến sức công đức Phật tánh thành căn cứ để tạo ác nghiệp, chịu sự khổ cùng cực. Tội lớn tày trời chẳng thể cự lại một chữ hối. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh. Tâm nghiêu, thuấn, Phật, Bồ Tát và tâm chúng ta có cùng một giác thể, nhưng do chúng ta nghịch tánh mà tu nên chìm đắm trong loài chúng sanh nghiệp khổ. Ông đã biết sai, hãy nên tận lực sửa lỗi. Đối với mọi chuyện đều có thể tận lực sửa đổi, sẽ đạt đến chỗ không còn lỗi lầm. Nếu chỉ sanh lòng hổ thẹn tạm thời rồi cứ lần trần chẳng tự tu trì, thì vẫn lặn hụp trầm luân trong biển tội nghiệp y như cũ, không thể thoát ra được. Xin hãy đọc cặn kẽ các sách thì sẽ lần lần đạt đến chỗ khá hơn, ngõ hầu chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, sống như gỗ đá cầm thú trong vòng trời đất, sống đã vô ích cho người mà lại còn có hại cho người. Về chuyện quy y, hãy để thông thả, nếu ông vẫn chẳng thay đổi lề thói cũ thì quy y lại trở thành tội lỗi. Vì sao vậy? Chẳng quy y thì khi tạo nghiệp chẳng mắc lỗi hoại pháp. Quy y xong vẫn tạo nghiệp, ắt người ta sẽ dựa vào chuyện đã quy y rồi mà vẫn tạo nghiệp. Do đó, họ sẽ phỉ báng Phật Pháp là tệ hại. Hơn nữa, ông muốn quy y lại hoàn toàn chẳng chịu nhún mình, làm sao thỏa mãn ý nguyện của ông cho được. Người đi đường hướng về người khác hỏi lối còn phải chắp tay để biểu thị ý cung kính, nay muốn quy y Tam Bảo vẫn chẳng chắp tay kính trọng, tức là tập khí tự cao tự đại, vẫn chưa chiết phục được mảy may nào. Làm sao cho ông quy y được? Nếu đích thân đến xin quy y, pháp sư lên tòa nói pháp quy y, người xin quy y phải dập đầu 30-40 lần, quỳ lâu chừng 1 giờ, dẫu nói dễ dãi cũng phải dập đầu 10 mấy cái. Ai dám tự chuốc lấy tội khinh pháp để cho ông quy y? Quy y giống như bái sư trong thế gian, há những kẻ bái sư trong đời cũng chẳng theo lễ nghi chắp tay hay sao? Nếu luận từ đẳng cấp thì hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Lễ bái, cúng dường còn chẳng xuể, nào dám trách ai thiếu lễ. Nếu luận trên hình tích duy trì pháp đạo, phàm những kẻ chẳng chịu tự nhún mình mà cứ cho họ quy y thì chính mình cũng mắc tội lỗi rất nặng. Thơ số 2. Ai cũng có thể là nghiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Những kẻ chẳng thể là nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật, là vì chẳng lập chí mà ra, không có chí sẽ chẳng sanh hổ thẹn, yên phận phàm ngu, luân hồi trong tam đồ lục đạo, cả kiếp dài lâu, không thể thoát được. Ông đã phát lòng hổ thẹn, phát tâm mong thành thánh, thành hiền, học Phật, học Tổ, cố nhiên là do thiện căn đời trước tạo thành. Hãy nên mỗi ngày một mới để hoàn toàn vứt bỏ mọi ý nghĩ, hành vi chẳng chánh đáng trước kia. Một nhát dao chặt đứt làm đôi, chớ có dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, vương vấn, do dự, ắt đến nỗi chẳng mấy chốc lại quay về nẻo cũ, vùi lấp trong 10 thứ ác nghiệp y như cũ, khiến cho Phật tánh sáng tỏ minh đức sẵn có đều bị chướng lấp chẳng thể hiển hiện. Dùng tư cách thành thánh, thành Phật để nằm tù Diêm La đối diện ngục tốt chẳng đáng buồn ư? Ngục tốt là cai ngục, lính canh ngục. Ở đây là các quỷ sứ canh giữ địa ngục. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Chấn, nghĩa là dùng trí huệ đánh động, dẹp dứt ngõ hầu, mình lẫn người đều siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thoát khỏi đời ác ngũ trược, vượt lên cõi sen chín phẩm. Những sách đã gửi lần trước đều có thể nương theo đó để tu trì, nhưng văn sao gia ngôn lục là trọng yếu nhất. So với văn sao gia ngôn lục đọc đỡ mất công hơn, xin hãy lắng lòng đọc thì phương pháp tu trì thế gian và xuất thế gian sẽ đều hiểu trọn vẹn. Ở đây không viết chi tiết nữa. Quang già rồi, tinh thần chẳng đủ, chẳng nên thường gửi thư đến, hãy gửi đến sẽ chẳng phúc đáp. Đại cương của pháp môn tịnh độ là 3 món: tín, nguyện, hạnh. Cốt lõi tu trì là nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, không cần phải nói nhiều, nương theo đó tận lực thực hành sẽ đích thân đạt được lợi ích. Nếu muốn làm một vị đại thông gia, chắc sẽ đến nỗi gạt pháp liễu sanh thoát tử ngay trong đời này qua một bên thì đáng thương xót lắm thay.